Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 16 tháng 8 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày đôi nét về đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành tại Roma. Kế đó là các tiết mục, gương chứng nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Xin dẫn đưa con về, xin Ngài dẫn đưa con về với đường ngày nẻo chính. Bởi Ngài là Thiên Chúa tình thương, ôi nguồn xót thương khôn lường, con trông cậy mà không thất vọng. Nơi Ngài chứa chan hồng ân có, nơi Ngài suối ơn cứu độ. Xin khoan hồng thương con, xót thương con theo đức từ bi. Xin rửa sạch hồn con, tẩy linh hồn cho khỏi tội nhơ. Vì con hằng nhận biết tội lỗi con, trước mắt con đã xúc phạm trước Thiên Cha. Con đã là tội nhân lúc trong thai thân mẫu của con, đã mang tội vương lỗi lúc con vừa sinh khỏi trần gian. Lòng Chúa hằng yêu thích hồn chân thật khiêm tốn tin dạy, con được biết khôn ngoan.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 18 từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: nếu anh em con phạm lỗi, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một người hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Qua dụ ngôn về con chiên lạc, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh tình thương và sự bao dung của Thiên Chúa, người không muốn cho một tội nhân nào phải hư đi. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ cũng như mời gọi mỗi người chúng ta trong tương quan với nhau cũng cần phải có lòng bao dung, cần phải làm hết sức mình để sửa lỗi cho nhau. Đoạn trích tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Matthêu cho chúng ta thấy rõ, Chúa Giêsu đã đưa ra tiến trình sửa lỗi cho nhau thật rõ ràng. Quả thế, để mất một phần tử của cộng đoàn là một nỗi đau rất lớn. Điều này đòi hỏi những phần tử sống trong cộng đoàn phải lưu tâm đến vấn đề không được để một ai hư mất, nghĩa là phải tích cực đóng góp phần mình vào công việc giúp đỡ lẫn nhau sống hoàn thiện. Bởi đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải kiên nhẫn giúp những phần tử lỗi lầm hoán cải. Nhiều khi, cách giải quyết của chúng ta không theo đủ những bước Chúa dạy, nên khi đánh mất anh chị em của mình rồi thì mới nhận ra. Do đó, cần tránh những thái độ lãnh đạm, thờ ơ, khinh khi, xét đoán và kết án tha nhân, nhất là những người cần phải được giúp đỡ để trở nên hoàn thiện hơn. Trong cộng đoàn, Chúa Giêsu dạy chúng ta cần lưu tâm về việc sửa lỗi huynh đệ để giúp nhau sống hoàn thiện. Kẻ phạm lỗi kia là người anh em chúng ta, chứ không phải là kẻ thù. Lời khuyên, sự nâng đỡ, sửa lỗi riêng tư phải là bước đầu tiên. Kế đến là việc sửa lỗi chung nhờ sự hỗ trợ của cộng đoàn. Và cuối cùng là phán quyết của vị đại diện đã được Chúa trao cho các vụ bảo vệ sự hiệp nhất và hiệp thông, cũng như chữa trị những gì làm hại đến cộng đoàn. Trong việc sửa lỗi cho nhau, Chúa cũng nhấn mạnh đến sự cầu nguyện chung với nhau. Lời cầu nguyện chung cũng như việc làm của cộng đoàn sở dĩ có được hiệu lực là vì có Chúa hiện diện. Ở đâu có hai ba người cầu nguyện vì danh Thầy thì có Thầy ở giữa. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta kiểm điểm lại thái độ sống của mình. Chúng ta làm gì để duy trì sự hiệp nhất trong cộng đoàn? Chúng ta đã đối xử ra sao trước tội lỗi của chính mình cũng như của người khác? Lạy Chúa, Chúa không muốn một ai trong chúng con phải hư mất, nhưng biết hoán cải và quay về với Chúa. Xin tha thứ cho chúng con, để chúng con biết tha thứ cho nhau. Xin nâng đỡ chúng con, để chúng con biết đỡ nâng nhau, vượt qua được những thói hư tật xấu. Xin hiện diện giữa chúng con, để chúng con sống trong tình thương yêu của Chúa muôn đời. Amen.
Cho con vui bước tới, đón nhận tình yêu đôi mới. Cho con vui sống với những gì mà Chúa trao ban.
Một đời vui đón nhận, không lo con chỉ số phận. Vui trên con đứng chân, với một đời sống trong thiên phần. Cho con một tình mê, cho con một niềm tin, cho con niềm vui trong, luôn vui lòng theo Chúa đang xây cuộc sống.
Cho tim con chờ mong, cho tình thầm giá thắm sâu.
Để đời luôn thắm mong, không than vãn hay âu sầu.
Dẫu có những cơn đau, vẫn một tình mến không phai mờ.
Cho con một tình mê, cho con một niềm tin. Chúa đã xây cuộc sống, dân vương trong tình yêu, sống chết cho niềm tin, an vui niềm vui trong các cuộc sống là hai ta nồng thắm tình cha.
Trong tình yêu phật tha, sống trọn cuộc đời cho Chúa, không lo chi héo úa. Không mang cuộc sống hoàn thuộc, từng ngày trong nắng đau, sống vơi cho hết tâm lao, trong an vui hy vọng, con sống đời nên tin thầm nào.
Cho con một tình mê, cho con một niềm tin,
cho con niềm tin trong tôi vững lòng theo Chúa đang xây cuộc sống, dân bước trong tình yêu, sống chết cho niềm tin, an vui niềm tin trong cả cuộc sống là bài ca nồng ấm tình cha. Cho con một tình mến, cho con một niềm tin, cho con niềm tin trong luôn vững lòng theo Chúa đang xây cuộc sống, dân bước trong tình yêu, sống chết cho niềm tin, an vui niềm tin trong cả cuộc sống là bài ca nồng ấm tình cha.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Bogota, Colombia. Lạc Quyên ở Colombia tài trợ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Chủ nhật ngày 13 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Giám mục Colombia đã tổ chức một cuộc lạc quyên toàn quốc để tài trợ chi phí tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này từ ngày 6 đến 10 tháng 9 tới đây. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục Colombia và ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha giải thích rằng, mặc dù chính phủ quốc gia và các chính quyền địa phương trợ giúp việc tổ chức cuộc viếng thăm này, nhưng để đạt tới những chủ đích cơ bản của cuộc viếng thăm, giáo hội cần chu toàn trách nhiệm về mặt tinh thần và mục vụ, như tiếp đón Đức Thánh Cha và phái đoàn tháp tùng, huấn luyện mục vụ cho các tín hữu trên toàn lãnh thổ quốc gia, các buổi cử hành phụng vụ, các cuộc gặp gỡ khác tại 4 thành phố nơi Đức Thánh Cha dừng lại, thông tin cho dân chúng và truyền thông giáo hội. Tuy phần lớn những người cộng tác với giáo hội trong việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là những người thiện nguyện, nhưng vẫn có những phí tổn cần trang trải. Hồi cuối tháng 7 năm nay, Phó Tổng thống Colombia, ông Oscar Naranjo, thông báo chính phủ nước này dành 28 tỷ peso, tương đương với gần 8 triệu euro, để giúp 4 thành phố đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, việc phân phối ngân khoản này phải được sự phê chuẩn của các cơ quan kiểm soát. Một cuộc họp liên ngành được diễn ra vài ngày sau đó, khi có quyết định trên đây của chính quyền Trung ương Colombia để quyết định về việc sử dụng ngân khoản tài trợ. Mặt khác, vào cuối tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Colombia cũng thông báo rằng, Tòa Thánh đã yêu cầu làm sao các phẩm phục phục vụ Đức Thánh Cha dùng trong cuộc viếng thăm phản ánh những sắc thái văn hóa bình dân, âm nhạc và màu sắc của các địa phương. Cha Juan David Muriel Meza, đặc trách phụng vụ của Giáo hội Colombia trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, cho biết, các phẩm phục phụng vụ rất đặc sắc để làm nổi bật sự khác biệt và sự phong phú văn hóa của đất nước Colombia. Các áo lễ đó được nhà vẽ kiểu Pila và Salazar Castano, người Colombia, sáng tác và được các thợ may địa phương thực hiện. Áo lễ này sẽ được thay đổi mỗi ngày theo các vùng được Đức Thánh Cha viếng thăm. Ví dụ, ngày 9 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ ở thành phố Medellin, các áo lễ Đức Giáo Hoàng mặc phản ánh các nhóm chủng tộc khác nhau trong vùng. Sau cùng, cha Juan Muriel giải thích rằng, các mảnh áo lễ cũng nói lên những cơ cực, vui mừng và hy vọng của nhân dân Colombia. Tin Ấn Độ. Đức Hồng Y Clemis chia buồn về thảm kịch tại Bệnh viện Gorakhpur, Ấn Độ. Giáo hội tại Ấn Độ thương khóc cái chết của các nạn nhân vô tội, cái chết của các trẻ em trong thảm kịch xảy ra tại Bệnh viện Gorakhpur. Đó là những lời phân ưu chia buồn của Đức Hồng Y Beselios Clemis, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ấn Độ, thay mặt Cộng đoàn Công giáo Ấn Độ, gửi đến gia đình của các nạn nhân trong thảm kịch xảy ra tại Bệnh viện Gorakhpur, một trong những bệnh viện lớn thuộc bang Uttar Pradesh. Theo tin từ địa phương, số nạn nhân tử vong có thể đã lên đến 79. Đức Hồng Y gọi đây là một mất mát vô cùng lớn lao và ảnh hưởng đến toàn quốc gia. Ngài nói rằng, chính quyền lẽ ra phải cung cấp các dịch vụ chăm sóc đầy đủ và bây giờ phải có những hành động đúng đắn kịp thời. Thảm kịch xảy ra trong những ngày vừa qua tại khoa nhi sơ sinh và thần kinh. Theo các điều tra viên, các công ty cung cấp các túi oxy đã ngừng phân phối cho bệnh viện do các khoản nợ chưa thanh toán. Giám đốc điều hành của công ty biện minh bằng cách tuyên bố đã thông tin đầy đủ cho ban quản trị bệnh viện. Cái chết của các trẻ em hướng sự chú ý đến những thiếu sót nghiêm trọng của hệ thống y tế công cộng của Ấn Độ. Các chuyên gia trong nước nói rằng, việc thay đổi trong chính phủ đã chỉ làm cho tình trạng khó khăn về nhân sự và vật tư thêm tệ hơn. Đức Hồng Y. Clemis nói, trong thời điểm vô cùng đau đớn này, giáo hội cống hiến hỗ trợ cần thiết cho các gia đình các nạn nhân. Chúng tôi cầu nguyện xin Chúa ban cho họ sự an ủi.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày đôi nét về đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành tại Roma do An Lê trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong lần trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn đền thờ Đức Bà Cả. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn bài phóng sự về Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành. Đây là đền thờ rộng lớn và nguy nga thứ hai ở Roma. Đền thờ được gọi là ngoại thành vì nằm ở bên ngoài tường thành Roma. Đây là bức tường dài 19 cây số, bọc thành Roma do hoàng đế Aureliano cho xây giữa các năm 270-275 để ngăn chặn các cuộc tấn công của quân Rợ. Đền thờ được xây trên mộ của Thánh Phaolô, tử đạo năm 67 dưới thời hoàng đế Neron, theo sử gia Eusebio thành Cesare. Các chương từ 21 tới 28 Sách Công vụ các Tông đồ cho biết các sự kiện nói trên. Đền thờ đầu tiên rất nhỏ, do hoàng đế Constantino xây năm 324 trên mộ của Thánh Phaolô và được Đức Giáo hoàng Silvestro thánh hiến ngày 18 tháng 11 năm 324. Cung thánh nhà thờ này ngược với nhà thờ hiện nay, như có thể trông thấy trước quan tài đựng xương của thánh nhân dưới bàn thờ tuyên xưng đức tin. Năm 386, hoàng đế Teodosio thứ nhất, Graziano và Valentiniano thứ hai cho xây một đền thờ rộng lớn hơn, được trang hoàng với các bức khảm đá màu. Đền thờ được Đức Giáo hoàng Siricio thánh hiến năm 390 và được hoàng đế Honorio hoàn thành năm 395. Đền thờ như hiện nay do Đức Giáo hoàng Leo thứ 12 thực hiện. Ngày 25 tháng Giêng năm 1825, Đức Leo thứ 12 công bố thông điệp kêu gọi Kitô hữu toàn thế giới
Quảng Đại trợ giúp ngân khoản tái thiết đền thờ. Bên trong đền thờ rất đẹp, với hình thánh giá Ai Cập dài 131m66, rộng 65m và cao 29m70, gồm 5 gian dọc. Hai bên gian giữa là hai hàng 80 cây cột nham thạch lớn, trần bằng hồ giả cẩm thạch màu trắng và vàng. Chính giữa có huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9. Trên tường có các cửa sổ và 36 bức tranh kể lại cuộc đời Thánh Phaolô do nhiều họa sĩ khác nhau vẽ theo lệnh của Đức Pio thứ 9 và hoàn thành năm 1860. Bên dưới là hàng các mề đai khảm đá màu hình của 266 giáo hoàng, từ Thánh Phêrô cho tới Đức Phanxicô. Chúng đã được bắt đầu làm năm 1847, trong thời Đức Pio thứ 9, theo mẫu đã có trong đền thờ cũ. Dưới bàn thờ là mộ Thánh Phaolô, bên trên có tấm bia mộ khắc Phaolô tông đồ tử đạo. Phía trên còn lưu giữ một khúc xích của thánh nhân trong suốt 2 năm bị tù tại Roma. Trước khi nhà thờ bị cháy, có 2 lối vào hai bên. Tín hữu có thể đi vòng ra phía sau, sờ tay vào quan tài đựng hài cốt thánh nhân. Khi xây lại, người ta đã biết 2 lối vào. Hồi năm thánh 2000, tín hữu đã đề nghị mở lại 2 lối vào. Năm 2006, người ta đã đào bới để lộ cung thánh đền thờ do hoàng đế Constantino xây hồi thế kỷ thứ 4, ngược chiều với đền thờ hiện nay, cũng như cho thấy quan tài đá đựng xương thánh Phaolô. Có nhà nguyện thứ 2 dân kính thánh biển Đức, ông tổ phong trào viện tu bên Tây Phương, do kiến trúc sư Poletti xây, mô phỏng theo căn phòng của một đền thờ ngoại giáo. Trên bàn thờ gian ngang bên phải có bức vẽ cảnh Chúa Giêsu đội triều thiên cho Đức Mẹ của họa sĩ Giulio Romano. Bên trái bàn thờ là cửa vào nhà nguyện hồ rửa tội với các bức bích họa thuộc thế kỷ thứ 15. Cửa bên phải bàn thờ dẫn vào sân trong của tu viện các cha dòng biển Đức. Nó nhỏ hơn nhưng được bảo trì kỹ hơn sân trong tu viện cạnh đền thờ Thánh Gioan Laterano. Hành lang chung quanh sân trong, trang hoàng các cột sóng đôi chạm trổ và giác đá màu theo đủ hình dạng rất mỹ thuật và công phu. Nó được kiến trúc sư Pietro Vassaletto khởi công xây cất dưới thời Đức Viện Phụ Pietro da Capua và hoàn thành năm 1214. Trên tường trưng bày các bia mộ, bản khắc và di tích cổ. Trong số đó có tượng Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 9, quan tài đá của Pierre de Leon. Bên trên có chạm trổ hình Apollon và Marsyas, vài quan tài bằng đá hay bằng vữa và các hộp đựng tro người chết. Bên trái là gian hàng bán tượng ảnh và viện bảo tàng nhỏ, trưng bày các bức tranh còn sót lại sau vụ hỏa hoạn, cũng như một số tài liệu, các sách hát lễ chép tay và các bản khắc kể lại công trình xây cất đền thờ và cảnh hỏa hoạn năm 1823. Trên lối ra, bạn đi qua bức tường cũ dày gần 3 mét thuộc đền thờ cũ do hoàng đế Constantino xây hồi thế kỷ thứ 4. Tiếp đến có các bức hình kể lại lịch sử tu sửa, nâng cao gian ngang đền thờ, vị thế của bàn thờ chính trên mộ của Thánh Phaolô, tấm bia mộ, cũng như hình vụ hỏa hoạn và cảnh đền thờ bị thiêu rụi. Dọc lối đi ra là dấu tích các đầu cột bị hư hại trong vụ hỏa hoạn và một số cột gãy đổ còn lại. Bên trái dưới lòng đất, vùng đào khảo cổ, là các dấu tích của Đan viện Biển Đức, có từ thế kỷ thứ 6 tới thế kỷ thứ 17. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài phóng sự của Linh Tiến Khải về đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, một trong 5 đền thờ chính tại Roma mà các tín hữu luôn đến hành hương. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay sẽ được nói về sự trở lại đạo của gia đình chị Nguyễn Thị Xuân sau khi gia đình chị nhận được ơn lành từ Đức Mẹ Lộ Đức. Chị có chồng và hai đứa con đang sống tại Mississauga, Ontario, Canada. Từ năm 2000, chồng chị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Chị kể nguyên văn như sau. Ông chồng nhà tôi bị bệnh ung thư gan ngặt nghèo, mà ai nghe tới cũng phải rùng mình sởn tóc gáy. Ai đã mang vào thân thì cơ hội sống được 5 năm chỉ có 5% mà thôi. Nhưng cái khổ là chồng tôi đâu có phải chỉ bị ung thư gan một lần mà thôi. Chỉ trong vòng 3 năm rưỡi, ông đã bị bệnh ung thư gan tái phát đến 6 lần, tất cả là có 9 cái khối u. Bệnh ung thư gan của chồng tôi tái phát tới lần thứ 6 vào cuối tháng 10 năm 2004. Khối u lần này phát triển rất nhanh và kỳ lạ. Trong vòng 6 ngày mà phải vào phòng cấp cứu đến 4 lần. Sau nhiều lần thử nghiệm và xét nghiệm, thì bác sĩ tại Bệnh viện Princess Margaret tại Toronto đã báo cho chúng tôi biết là xin lỗi, chúng tôi không thể làm gì hơn. Nghĩa là không còn cách chữa trị nữa. Sau khi được đưa về nhà, một người bạn đem đến tặng cho chồng tôi một chai nước thánh có hình Đức Mẹ Lộ Đức và kể cho chúng tôi nghe sơ sơ về Đức Mẹ, và từ đó, do một sự đánh động vô cùng mãnh liệt, đã dẫn đưa chúng tôi đến một quyết định không cần suy nghĩ gì là đi Lộ Đức ở bên Pháp để cầu nguyện với Đức Mẹ. Tôi nói không cần suy nghĩ gì, vì nếu có suy nghĩ thì không thể đi được, vì đi thì có thể sẽ chết trên đường đi. Cuộc hành trình chỉ có một ngày đi, một ngày ở và một ngày về. Trong một ngày ở với Đức Mẹ, chúng tôi may mắn gặp đúng ngày lễ lớn mỗi năm chỉ tổ chức một lần cho các người dân miền núi. Có 3 vị hồng y chủ tế. Khi chúng tôi lần mò tới hang đá Grotto, nơi Đức Mẹ hiện ra, thì người ta đã vây quanh và đầy nghẹt cả mọi nơi. Chúng tôi cố len lỏi một hồi mà chẳng đi tới đâu. Quay đầu nhìn về hướng hang đá, cũng không thể nhìn thấy tượng Đức Mẹ đâu cả. Trải qua bao nhiêu khó khăn, muốn đến tận nơi để dâng lời cầu nguyện với Đức Mẹ, mà bây giờ đứng xa như vậy, làm sao mà cầu nguyện với Đức Mẹ được? Tôi buồn và thất vọng vô cùng, nên nhìn về phía hang đá mà khóng rằng, lạy mẹ, chồng con bệnh hoạn từ xa đến đây tìm mẹ, mà bây giờ đứng xa quá, không nhìn thấy mẹ, xin mẹ thương xót cho chồng con vào trong được không? Lạ lùng thay, chưa đầy mấy phút sau, thì bỗng một người đàn bà người Pháp đang giữ trật tự tại đó, đến dắt chồng tôi vào bên trong, và cho một chỗ ngồi sau lưng các vị giám mục và đối diện với tượng Đức Mẹ nơi hang đá. Khi chồng tôi vào được bên trong thì tôi vui mừng lắm, nhưng mừng chưa xong thì lại lo lắng vô cùng vì chồng tôi sức khỏe rất yếu, nếu có việc gì ai lo cho anh đây. Vì thế chẳng còn cách nào khác hơn là tiếp tục cầu nguyện, và tôi lại tiếp tục thì thầm với mẹ. Mẹ ơi, mẹ cho con vào trong để con có thể nhìn thấy chồng con được không mẹ? Và chỉ vài phút sau thì lại có một người giữ trật tự dắt tôi vào bên trong khu thánh lễ, có ghế ngồi đàng hoàng. Tuy ở đây không gần chồng tôi lắm, nhưng nhìn từ xa tôi có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của chồng tôi. Sau khi xảy ra những việc này thì tôi mới thấy thế nào là sự mầu nhiệm của lời cầu nguyện, và ngay lúc này, lòng tôi đã cảm thấy gần gũi với Đức Mẹ và Chúa hơn bao giờ hết. Và ngay tối hôm đó, ngày 7 tháng 11 năm 2014, cũng là tối cuối cùng tại Lộ Đức, tôi lang thang quanh khu nhà thờ cầu nguyện và suy niệm về sự mầu nhiệm của đức tin và lòng thương xót mà mẹ đã ban cho tất cả những ai đang khốn khổ mà có lòng tin đến đây cầu xin cùng mẹ, và nhất là lòng thương xót mà mẹ đã ban cho tôi ngày hôm ấy. Trời đã bắt đầu vào mùa đông, mà Lộ Đức là miền núi nên vào ban đêm trời lạnh dữ lắm, nhất là vào lúc nửa đêm. Nhìn quanh khuôn viên nhà thờ rộng lớn bao la, không còn một bóng người. Nhìn lại hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra, chỉ còn lại một bà cụ già đang quỳ gối, hai tay lằn chuỗi mân côi. Bà dùng hai đầu gối già nua quỳ trên sàn đá lạnh buốt và lê từng bước nặng nề, chậm rãi, nhưng cương quyết, van xin một điều gì đó vô cùng thành khẩn và tự tin. Nhìn vào đức tin của bà cụ, cõi lòng tôi tự nhiên dâng lên một niềm tin mãnh liệt vô bờ bến, và tôi tiến gần về phía hang đá dưới chân tượng Đức Mẹ, nơi chồng tôi đang cúi đầu, hai tay ôm lấy vách đá, lòng sụt sùi dâng lời cầu nguyện. Tôi yên lặng một lát, rồi đặt một tay lên vách đá, và tay kia đặt trên đôi vai gầy guộc đang run run vì xúc động của chồng tôi. Tôi vô cùng đau khổ và xót xa cho số phận của chồng tôi. Cõi lòng tôi bỗng vỡ ra từng mảnh. Những dòng nước mắt từ trong linh hồn tôi tuôn ra. Tôi như chìm vào trong một không gian vô tận, và tôi bắt đầu cầu nguyện. Những lời cầu nguyện bây giờ không phải bằng trí óc hay con tim, mà là những lời cầu nguyện từ trong linh hồn đang hòa tan vào trong nước mắt dâng lên Đức Mẹ. Mẹ ơi, chồng con đã bị bệnh quá ngặt nghèo, đã không còn cách chữa trị. Chúng con đến đây để cầu xin với mẹ, và chỉ biết một lòng trông cậy vào mẹ mà thôi. Xin mẹ vì lòng thương xót cầu bầu cùng Chúa Giêsu cứu lấy chồng con. Và cuộc đời còn lại của con thì con nguyện xin theo mẹ. Và đây chính là lời nguyện ước giữa tôi và Thiên Chúa. Đến nửa đêm trời trở nên lạnh hơn, chúng tôi tạ ơn mẹ ra về. Trên đường về, chúng tôi ghé lại bên dòng suối mà năm xưa Đức Mẹ đã biến thành dòng nước thánh và đã cứu chữa biết bao nhiêu bệnh nhân có đức tin đến đây cầu xin cùng Đức Mẹ. Chồng tôi đứng lại, dâng lời cầu nguyện và uống nguyên một chai nước thánh rồi đi thẳng một hơi về khách sạn mà không cần sự giúp đỡ của tôi. Cái lưng của chồng tôi cũng không còn khom khom như ngày hôm qua nữa. Tôi vô cùng kinh ngạc nhưng chẳng dám nói gì, cứ âm thầm quan sát mọi việc. Thật đúng là anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Chiều hôm đó, sau khi về tới nhà tại Mississauga, Ontario, Canada, chồng tôi đang loay hoay đem bức tượng Đức Mẹ đặt trên bàn thờ. Còn tôi đang lăn xăng sửa soạn cho bữa ăn tối, thì ngay lúc đó, đứa con trai của tôi chạy xuống ôm lấy vai tôi và hỏi rằng, "Mẹ ơi, khi nào con rửa tội?" Tôi kinh ngạc vô cùng vì cả nhà tôi chưa ai học giáo lý bao giờ và cũng chưa có ai nói với nó về việc theo đạo Công giáo. Tôi hơi sững sờ một chút nhưng trong lòng rộn rã một niềm vui vì tôi biết rằng ơn Chúa đang đổ xuống nhà tôi. Tôi quay lại và nói với con trai tôi rằng nếu con muốn được rửa tội để theo Chúa thì con phải đi học giáo lý trước cái đã. Con tôi đồng ý, và mấy hôm sau, chúng tôi liên lạc với cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn. Nhờ sự nhiệt tình và lòng thương mến đến gia đình chúng tôi, nên cha đã sắp xếp mọi thứ, và mấy tuần sau thì cả gia đình chúng tôi theo học một khóa giáo lý, và hai đứa con tôi đã lãnh nhận bí tích rửa tội vào đêm lễ vọng phục sinh ngày 26 tháng 3 năm 2005. Còn về phần vợ chồng chúng tôi thì phải ráng mà dời lại đến tháng 8 năm 2005 để về Việt Nam rửa tội. Mục đích là đem tin mừng về chia sẻ cùng gia đình hai bên và với ước nguyện rằng nhân cơ hội này thì Chúa sẽ thương xót và đánh động tâm hồn mỗi thành viên ở trong gia đình hai bên và ước mong một ngày nào đó những tâm hồn ấy sẽ quay về với Chúa. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là chuyên mục Gương Chứng Nhân. Chương trình được tiếp tục với tiết mục Gặp Gỡ Đức Thánh Cha qua phần trình bày của Đình Tuấn.
Chúa Giêsu dang rộng đôi tay cho người tội lỗi. Ngài thương xót họ và muốn họ được chữa lành, được giải thoát hoàn toàn và có cuộc sống tràn đầy. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ tư, mùng 9 tháng 8 vừa qua trong Đại Thính Đường Phaolô thứ 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa đoạn phúc âm nói về người đàn bà tội lỗi đến khóc trên chân Chúa, rồi lấy tóc lau chân và sức dầu thơm trên chân Chúa. Khi Ngài đến dự tiệc tại nhà ông biệt phái Simon, như Thánh Luca kể trong chương 7. Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ tội lỗi, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Đức Thánh Cha phân tích. Chúa Giêsu vừa làm một cử chỉ gây gương mù gương xấu trước một phụ nữ mà mọi người trong thành phố đều biết là tội lỗi. Nhưng thái độ của Chúa Giêsu thì khác hẳn. Ngay từ đầu sứ vụ của mình tại Galilê, Chúa Giêsu đến gần các người phong cùi, các người bị quỷ ám, mọi người đau yếu và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Một thái độ loại này đã không phải là điều thường tình. Đến độ sự thiện cảm của Chúa Giêsu đối với các người bị loại trừ, các người không thể đụng chạm đến, sẽ là một trong các điều khiến cho người đương thời khó chịu. Nơi đâu có một người đau khổ, Chúa Giêsu lo lắng cho họ, và nỗi khổ đau đó trở thành nỗi khổ đau của Ngài. Chúa Giêsu không giảng dạy rằng, cần phải chịu đựng nó với sự anh hùng theo kiểu của các triết gia khắc kỷ. Chúa Giêsu chia sẻ nỗi khổ đau của con người, và khi Ngài gặp họ, từ nội tâm dấy lên thái độ định tính cho Kitô giáo, đó là lòng thương xót. Trước nỗi khổ đau của con người, Chúa Giêsu cảm thấy thương xót. Con tim của Chúa Giêsu thương xót. Chúa Giêsu cảm thương, dịch sát chữ là, Ngài cảm thấy lòng dạ run rẩy. Biết bao lần chúng ta gặp trong các phúc âm các phản ứng loại này. Con tim của Chúa Kitô nhập thể vén mở cho thấy con tim của Thiên Chúa, là đấng nơi đâu có một người nam nữ đau khổ, là muốn cho họ được chữa lành, được giải thoát và có cuộc sống tràn đầy. Vì thế, Chúa Giêsu rộng vòng tay cho người tội lỗi. Cả ngày nay nữa, có biết bao người tiếp tục một cuộc sống sai lạc, bởi vì họ không tìm thấy ai sẵn lòng nhìn họ một cách khác. Với đôi mắt hay đúng hơn với trái tim của Thiên Chúa, nghĩa là nhìn họ với niềm hy vọng. Trái lại, Chúa Giêsu trông thấy một khả thể phục sinh cả nơi người đã có biết bao lựa chọn sai lầm chồng chất. Chúa Giêsu luôn luôn ở đó với con tim rộng mở. Ngài mở toang lòng thương xót Ngài có trong tim, Ngài tha thứ, giang cánh tay ra, thấu hiểu và tới gần. Đó, Chúa Giê-xu là như thế. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, đôi khi chúng ta quên rằng, đối với Chúa Giê-xu, đây không phải là một tình yêu dễ dàng, rẻ tiền. Các phúc âm ghi nhận các phản ứng tiêu cực đầu tiên đối với Chúa Giê-xu, chính trong lúc Ngài tha thứ tội lỗi cho người bị bại liệt. Đó đã là một người đau khổ hai lần, bởi vì ông không thể bước đi và bởi vì ông cảm thấy mình đã lầm lỗi. Và Chúa Giê-xu hiểu rằng, nỗi khổ đau thứ hai lớn hơn nỗi khổ đau thứ nhất. Đến độ Ngài tiếp nhận ông ta ngay lập tức với một lời loan báo sự giải thoát. Con ơi, các tội con đã được tha. Ngài giải thoát họ khỏi cảm tưởng áp bức vì thấy mình lầm lỡ. Và chính khi đó, vài ký lục những người tin mình hoàn thiện, và tôi nghĩ tới biết bao tín hữu công giáo tin mình hoàn thiện mà khinh bỉ người khác. Điều này thật đáng buồn. Vài ký lục hiện diện đã coi các lời của Chúa Giê-xu là gương mù gương xấu. Chúng vang lên như một sự phạm thượng, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể tha tội. Đức Thánh Cha giải thích thêm trong bài huấn dụ. Chúa Giê-xu không đi đến thập giá vì chữa lành người bệnh, vì rao giảng tình bác ái, vì công bố các phúc thật. Con Thiên Chúa đi đến thập giá nhất là bởi vì Ngài tha thứ tội lỗi. Ngài tha tội bởi vì Ngài muốn sự giải thoát hoàn toàn, vĩnh viễn trái tim của con người. Bởi vì Ngài không chấp nhận rằng, con người tàn lụi cuộc đời họ với hình xăm không thể xóa bỏ được này, với tư tưởng không thể được tiếp đón bởi trái tim thương xót của Thiên Chúa. Và với các tâm tình này, Chúa Giê-xu đến gặp gỡ những người tội lỗi. Trong số đó chúng ta là những người đầu tiên. Như thế, những người tội lỗi được tha thứ, họ không chỉ được trấn an trên bình diện tâm lý, sự tha thứ trấn an chúng ta biết bao vì được giải thoát khỏi ý thức lỗi lầm. Chúa Giê-xu còn làm hơn thế nữa. Ngài cống hiến cho những người đã lầm lạc niềm hy vọng của một cuộc sống mới, một cuộc sống được ghi dấu bởi tình yêu thương. Mát-thêu người thu thuế đã trở thành tông đồ của Chúa Kitô. Ông Mát-thêu là một người phản bội quê hương, một tay khai thác dân chúng. Gia-kêu một nhà giàu thối nát, ông này chắc đã có một bằng tiến sĩ nhờ hối lộ. Ông nhà giàu thối nát của thành Jericho này được biến thành một ân nhân của người nghèo. Người phụ nữ thành Samaria đã từng có năm đời chồng và giờ đây chung sống với một người đàn ông khác, cảm thấy được hứa ban một thứ nước hằng sống, sẽ có thể vọt lên luôn mãi bên trong chính nàng. Và như thế, Chúa Giê-xu thay đổi con tim, Ngài cũng làm như vậy với tất cả chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các nhóm hành hương nói tiếng Pháp. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Manta, Nigeria, đảo Guam và Hoa Kỳ. Ngài cầu chúc mọi người trở thành dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa và niềm hy vọng trong gia đình và trong cộng đoàn. Chào các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói, mùa hè cống hiến cho chúng ta các dịp hay đẹp, để sống kinh nghiệm niềm vui sống tình yêu của Chúa Kitô trong gia đình và giữa bạn bè với nhau. Chúa dạy chúng ta yêu thương nhau, tha thứ và tận hiến cho tha nhân. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, cũng như Ba Lan. Ngài hiệp ý với các tín hữu Ba Lan đi hành hương đền thánh Đức Bà Zadna Gora, và xin Đức Mẹ, Nữ Vương Ba Lan, tiếp nhận sự mệt nhọc và lời cầu của họ, để lấy được từ Chúa Giê-xu các ơn lành tràn đầy cho họ, cho gia đình và quốc gia Ba Lan. Ngài chúc mọi người làm chứng nhân cho tình yêu, lòng thương xót và tha thứ của Chúa giữa lòng xã hội. Chào các tín hữu đến từ Ai Cập, Thánh Địa và các nước nói tiếng Ả Rập. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người nhớ sứ mệnh đầu tiên và nền tảng của giáo hội là một trạm cứu thương ngoài chiến trường. Một nơi chữa lành, thương xót, tha thứ, và là nguồn hy vọng cho mọi người khổ đau, tuyệt vọng, nghèo túng, tội lỗi và bị xã hội gạt bỏ. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Laret đang họp tổng tu nghị. Các nữ tu bác ái Thánh Gioanna Antida chuẩn bị lần vĩnh khấn. Ngài cầu chúc các chị luôn là chứng nhân tươi vui của ơn gọi đời thánh hiến. Chào đông đảo các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha cầu mong việc gặp gỡ các nơi giàu văn hóa nghệ thuật và niềm tin, là dịp giúp họ hiểu biết chứng tá của biết bao chứng nhân tin mừng, như Thánh Lorenzo, giáo hội mừng kính hôm mùng 10 tháng 8. Ngài cầu chúc các người đau yếu, kết hiệp các khổ đau của họ với thập giá của Chúa Giêsu để cứu rỗi thế giới. Ngài nhắn nhủ các đôi tân hôn biết xây dựng cuộc sống gia đình trên nền tảng vững chắc của lòng trung thành với tin mừng và tình yêu Thiên Chúa. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương hôm thứ Tư mùng 9 tháng 8 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Cũng một kiếp người, có người đi tìm chân lý. Một kiếp người, có người hoang phí thời gian. Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan. Cũng một kiếp người, có người quyền thế cao sang. Xin cho con sống trọn kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em.
Quý vị và các bạn thân mến, tại một ngôi chùa nơi khe núi có một lão thiền sư. Ông có một đồ đệ rất là chuyên cần. Từ sáng đến tối, bận rộn không ngừng. Nhưng trong tâm của tiểu đồ đệ rất là mâu thuẫn, vành mắt của cậu càng ngày càng tối sạm. Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, đến tìm sư phụ, cậu nói rằng, sư phụ, con thật sự quá mệt mỏi rồi, nhưng cũng không thấy được thành tựu đâu cả. Rốt cuộc nguyên nhân là bởi đâu? Lão thiền sư trầm ngâm một lúc rồi nói, con hãy đem cái bát ngày thường con dùng để hóa duyên lại đây. Tiểu đồ đệ liền đem cái bát ấy đến. Lão thiền sư nói, tốt lắm, hãy để nó ở chỗ này, con hãy đi lấy mấy quả ốc chó đến đựng đầy cái bát cho thầy. Tiểu đồ đệ không rõ được dụng ý của sư phụ. Ôm một đống quả ốc chó đi vào, khoảng chục quả óc chó này vừa đặt vào trong cái bát, toàn bộ cái bát đều đã đầy ắp quả. Lão thiền sư hỏi tiểu đồ đệ, giờ con còn có thể cho thêm quả óc chó vào trong những cái bát này nữa không? Không cho thêm được nữa, bát đã đầy rồi, nếu cho thêm nữa thì nó sẽ rơi ra ngay. Ồ, bát đã đầy rồi phải không? Con hãy mang một chút gạo đến đây nữa. Tiểu đồ đệ lại mang một số gạo đến, cầu cho hạt gạo vào trong cái tô từ những khe hở. Không ngờ lại có thể cho được nhiều hạt gạo đến vào như vậy. Cứ cho mãi cho đến khi bắt đầu rơi ra ngoài, tiểu đồ đệ mới dừng lại, bất chợt giống như ngộ ra được điều gì đó. Ồ, thì ra cái bát lúc nãy vẫn còn chưa đầy. Lão thiền sư nói, thế bây giờ đã đầy chưa? Tiểu đồ đệ, bây giờ đã đầy rồi. Lão thiền sư nói, con hãy lấy một ít nước đến đây. Tiểu đồ đệ lại đi lấy nước, cậu lấy một gáo nước đổ vào trong cái bát, mãi cho đến khi nước trong bát tràn ra. Lần này, ngay đến cả khe hở cũng đều đã bị lấp đầy hết cả. Lão thiền sư hỏi tiểu đồ đệ, lần này đã đầy chưa? Tiểu đồ đệ nhìn thấy cái tô, đã đầy rồi, nhưng lại không dám trả lời. Cậu không biết liệu sư phụ còn có thể cho thêm cái gì vào nữa hay không? Lão thiền sư cười nói, con hãy đi lấy thêm muối đến đây. Lão thiền sư lại cho muối tan vào trong bát nước, nước không có tràn ra chút nào. Tiểu đồ đệ như ngộ ra điều gì đó. Lão thiền sư hỏi cậu, con nói xem điều này đã nói lên gì nào? Tiểu hòa thượng nói, con biết rồi, điều này nói rõ thời gian, chỉ cần ta biết khéo léo tận dụng thì luôn sẽ có đủ. Lão thiền sư lại cười, lắc đầu nói, đây vốn không phải là điều ta muốn nói với con. Tiếp đó, lão thiền sư lại đổ những thứ trong cái bát kia vào trong một cái chậu, lấy ra một cái bát không. Hành động của lão thiền sư khá là chậm rãi, ông vừa đổ vừa nói, lúc nãy chúng ta có quả óc chó vào trước, bây giờ chúng ta hãy làm ngược lại, xem thử sẽ thế nào. Lão thiền sư cho một muỗng muối vào trong cái bát trước, rồi đổ nước vào. Sau khi nước đầy rồi, thì vừa cho gạo vào trong cái bát, nước đã bắt đầu tràn ra ngoài. Và khi trong chén đã đựng đầy gạo rồi, lão thiền sư hỏi tiểu đồ đệ rằng, con xem, bây giờ trong chén còn có thể cho quả óc chó vào được nữa không? Nếu như trong cuộc đời của con là một cái bát, khi trong cái bát toàn là những chuyện nhỏ nhặt giống như những hạt gạo này vậy, thì những quả óc chó đó của con làm sao có thể cho vào được đây? Tiểu đồ đệ lúc này mới vỡ lẽ ra. Quả thật, vì quá bận rộn những chuyện nhỏ nhặt trong đời, chúng ta có thể bỏ lỡ những chuyện có ý nghĩa trọng đại. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, chúng ta cũng cần xác định đâu là những việc chính yếu, đâu là những việc phụ thuộc. Chúa Giê-xu đã cho chúng ta một thứ tự, đó là phải lo cho phần hồn trước, rồi sau đó hãy lo cho phần xác. Ngài nói, trước hết, anh em hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn những chuyện khác người sẽ ban cho thêm. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết sắp xếp lại thứ tự công việc của chúng con. Đừng vì quá mải mê những công việc phần xác mà quên mất những việc phần hồn. Nhờ đó, ngày sau chúng con không phải hối tiếc muôn đời.
Cũng một kiếp người, có người đi tìm chân lý. Cũng một kiếp người, có người hoang phí thời gian. Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan. Cũng một kiếp
kiếp người, có người quyền thế cao sang. Xin cho con sống trọn kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em.
Cũng một kiếp người, có người công bình bác ái. Cũng một kiếp người, có người gian dối đạo điên. Cũng một kiếp người, có người gặp gỡ anh em. Cũng một kiếp người, có người đời sống cô đơn. Xin cho con sống trọn kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em. Xin cho con sống trọn kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.